Chương 10: Kết ước hoàn tất đại mạng lệnh. Đặc điểm thứ 6 của các hội thánh tác động thế giới. Ngày phán có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn, đến ngày thứ 3 sẽ từ cõi chết sống lại. Người ta phải nhân danh Ngài mà giao giảng cho tất cả các nước về sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Jerusalem. Luca chương 24 câu 46 đến câu 47. Đặc điểm thứ 6 của các hội thánh tác động thế giới là họ có lòng kết ước giúp hoàn tất đại mạng lệnh trong thế hệ này. Những hội thánh này thực hiện nghiêm túc các mạng lệnh của Đấng Christ, bao gồm cả mạng lệnh cuối cùng dành cho hội thánh của Ngài là môn đồ hóa tất cả các nhóm dân tộc trên trái đất. Sự kết ước hoàn thành nhiệm vụ mà Chúa Giêsu giao phó cho chúng ta khiến những hội thánh này nổi bật hoàn toàn trái ngược với hàng trăm nghìn hội thánh trên khắp thế giới đang làm rất ít, nếu có, để tiếp cận những người chưa từng nghe đến. Ví dụ, bạn có biết rằng 91% hoạt động tiếp cận truyền giáo của Cơ Đốc giáo không nhắm vào những người chưa tin mà nhắm vào các quốc gia đã được truyền giáo nhiều rồi không? Điều này gần như không thể tin được. Không có gì ngạc nhiên khi chúng ta không đạt được nhiều tiến bộ hơn mức hiện có. Tuy nhiên, trên khắp hành tinh, một số hội thánh địa phương độc lập, các hệ phái, hiệp hội mục vụ và các tổ chức thành lập hội thánh bản địa đang nhận thức được rằng sự tận trung hoàn tất đại mạng lệnh thực sự là có thể thực hiện được và đang kết ước thực hiện mục tiêu đó, và tôi ngày càng tin rằng nó có thể được hoàn thành ở thế hệ này. Để hoàn thành nhiệm vụ trong thế hệ này, phải có sự bùng nổ trong hoạt động mở mang hội thánh ở mọi quốc gia trên thế giới và một hoạt động đặc biệt nhắm vào những dân tộc chưa được tiếp cận. Sự bùng nổ dân số. Trong nhiều thập kỷ qua, tình trạng bùng nổ dân số đã diễn ra trên thế giới. Vào thời điểm viết bài này, dân số thế giới chỉ hơn 7,6 tỷ người và đang tăng trưởng với tốc độ hơn 200.000 người mỗi ngày. Tuy nhiên, phần lớn sự tăng trưởng đó diễn ra trong 100 năm qua. Năm 1830, dân số thế giới xấp xỉ 1 tỷ người. Điều thú vị là phải mất 100 năm, 1830 đến 1930, thế giới mới có thêm 1 tỷ người, nhưng sau đó chỉ mất 35 để có thêm 1 tỷ người nữa, 1930 đến 1960. Sự bùng nổ dân số đã bắt đầu từ năm 1960 đến 1975, dân số tăng từ 3 lên 4 tỷ. Như vậy chỉ mất 15 năm để tăng thêm 1 tỷ. Sau đó chỉ mất 11 năm để có thêm 1 tỷ dân nữa, 1975 đến 1986, và 10 năm để có thêm 1 tỷ dân nữa, 1986 đến 1996. Đến năm 1996, dân số thế giới đã gần 6 tỷ người. Sự bùng nổ dân số hiện tại là rất nhanh chóng, mặc dù sự bùng nổ này đã giảm bớt phần nào trong những năm gần đây. Nhưng với tốc độ tăng trưởng hiện nay, người ta dự đoán rằng thế giới sẽ có hơn 10 tỷ dân vào năm 2050. Tại sao sự hiểu biết về tăng trưởng dân số này lại quan trọng? Điều quan trọng là nó giúp củng cố sự thật rằng nếu chúng ta muốn hoàn tất đại mạng lệnh, thì sự bùng nổ mở mang hội thánh phải trở thành hiện thực. Chúng ta phải có hàng chục ngàn hội thánh mới được xây dựng chỉ để tiếp cận những người được sinh ra trên thế giới mỗi ngày, bên cạnh việc tiếp cận 2 tỷ người đang sống nhưng chưa nghe nói về tình yêu và quyền năng cứu rỗi của Chúa Giêsu. Tất nhiên, phần lớn sự tăng trưởng này diễn ra ở các quốc gia thuộc phần đa thế giới, nơi có rất nhiều người chưa từng nghe đến. Thống kê dân số toàn cầu, hiện tại khoảng 11% dân số thế giới là những tín đồ chân chính, 22% khác được phân loại là tín đồ trên danh nghĩa của Chúa Giêsu, mặc dù 22% này được tính vào số liệu dân số thế giới là những người theo Chúa Giêsu, nhưng trên thực tế họ chỉ được cho là những người theo Chúa. Những người này chưa bao giờ dâng đời sống mình cho Chúa Giêsu và không nghiêm túc theo Ngài. 39% dân số thế giới khác sống trong các nhóm người có thể tiếp cận được. Hầu hết trong số 39% này đã nghe tin lành nhưng chưa kết ước với Đấng Christ. 28% còn lại chưa nghe nói gì và là những người mà chúng ta gọi là những dân tộc chưa được tiếp cận. 2 tỷ người chưa được tiếp cận này chủ yếu bao gồm các dân tộc Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo và bộ lạc, cùng với một số dân tộc không theo tôn giáo hoặc dân gian ở Trung Quốc và một số quốc gia cộng sản khác. Như chúng tôi đã lưu ý, chính 28% này thế giới chưa được tiếp cận cần phải được nhắm đến một cách có mục đích cho việc truyền giáo và thành lập hội thánh nếu chúng ta muốn thấy đại mạng lệnh được hoàn thành. Môn đồ hóa thế giới chưa được tiếp cận. Điều quan trọng là dân Chúa phải hiểu rằng Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta một mạng lệnh rất rõ ràng trong đại mạng lệnh. Nhiệm vụ đó là đi khắp thế thế giới và môn đồ hóa mọi dân tộc trên trái đất. Một lần nữa, đây là bản chất của đại mang lệnh. Đây là điều Chúa Giêsu bảo chúng ta làm. Nhưng có sự tiến bộ nào đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ này? Và chúng ta phải đi được bao xa? Vào thời điểm bài viết này, dự án Joshua liệt kê có 17.016 nhóm người khác trên thế giới. Trong số này, 9.928 được phân loại là nhóm người được tiếp cận và 7.088 được coi là chưa được tin lành tiếp cận. Định nghĩa về những dân tộc chưa được tiếp cận UPCS đã được đưa ra trong chương 4. Bạn có thể muốn xem lại chương đó để có thể nhớ lại. Những nhóm này phải được nhắm đến một cách cụ thể và có chú ý để mở mang hội thánh nếu chúng ta muốn hoàn tất đại mang lệnh trong thế hệ này. Theo dự án Joshua, các quốc gia có số lượng nhóm dân tộc chưa được tiếp cận lớn nhất như sau: 1. Ấn Độ 2.291, 2. Trung Quốc 444, 3. Pakistan 408, 4. Bangladesh 291, 5. Nepal 266. Trong nỗ lực môn đồ hóa tất cả các nhóm dân tộc chưa được tiếp cận tin lành trên thế giới, chúng ta phải đặc biệt chú ý đến những quốc gia này để thành lập hội thánh, đồng thời không bỏ qua bất kỳ quốc gia nào khác có những dân tộc chưa được tiếp cận tin lành. Để hoàn tất đại mang lệnh, ba thế giới tôn giáo lớn là Hồi giáo, Ấn Độ giáo và Phật giáo phải hướng tới Đấng Christ. Khi phân loại theo tôn giáo, 3.358 người trong số UPC còn lại chủ yếu là người Hồi giáo. Các nhóm Hồi giáo có tổng dân số là 1,48 tỷ người. Người theo đạo Hindu chiếm 2.682 nhóm và bao gồm khoảng 987 triệu người. 578 nhóm khác trong UPC chủ yếu theo đạo Phật và bao gồm khoảng 619 triệu người. Hàng trăm nghìn hội thánh mới được thành lập trong số những dân tộc tạo nên ba nhóm tôn giáo lớn này. Đại đa số những người chưa được tiếp cận sống trong một khu vực được giới truyền giáo gọi là cửa sổ 10/40. Trong cửa sổ 10/40 cư trú 60% dân số thế giới, 4,45 tỷ người, 55 quốc gia ít được tiếp cận nhất và 86% nhóm chưa được tiếp cận trên thế giới. Tuy nhiên, khu vực này chỉ bao gồm chưa đến 3%, 5% lực lượng truyền giáo trên thế giới. Trong số 420.000 nhà truyền giáo hiện nay trên thế giới, chỉ có khoảng 10.000 người đang làm việc ở những dân tộc ít được tiếp cận nhất. Nếu chúng ta muốn hoàn tất đại mang lệnh, cửa sổ 10/40 phải được nhắm đến một cách chiến lược cho việc thành lập hội thánh truyền giáo. Nhiều nhà truyền giáo phải bắt đầu thay đổi trọng tâm của họ và tập trung vào những nhóm người chưa được nghe đến. Những dân tộc chưa được tiếp cận này phải trở thành tâm điểm chính của chúng ta cho cả việc cầu nguyện lẫn việc thành lập hội thánh. Nhiều điều đã được thực hiện trong vài thập kỷ qua để nâng cao nhận thức của các tín đồ trên khắp thế giới về nhu cầu của những người chưa được tiếp cận. Nhiều dự án đã được các nhóm và tổ chức thực hiện để giúp tiếp cận những người chưa được nghe. Tuy nhiên, bất chấp sự nhấn mạnh vào cửa sổ 10/40, nhu cầu của thế giới chưa được tiếp cận vẫn chưa tìm được đường trở thành trọng tâm của nỗ lực truyền giáo toàn cầu. Thậm chí, một số nỗ lực đổi mới nhằm tiếp cận họ trong vài thập kỷ qua dường như đang suy yếu, ít nhất là ở phương Tây. Theo Trung tâm Nghiên cứu Truyền giáo Thế giới, WEOC và Phong trào Truyền giáo Toàn cầu, GEM, 95% tất cả các cuộc thảo luận về truyền giáo hiện tập trung vào thế giới Cơ Đốc giáo, thêm 4% suy nghĩ và sự nhấn mạnh của việc truyền giáo tập trung vào những người chưa tin đã được truyền giáo. Tuy nhiên, chưa đến 1% tất cả những suy nghĩ, thảo luận và hành động trong nỗ lực truyền giáo liên quan đến mục vụ giữa những người chưa được truyền giáo hoặc chưa được tiếp cận tin lành. Thật bi thảm, thật không thể tin được. Khi nào chúng ta mới thức tỉnh và tỉnh táo lại với tư cách là một phong trào truyền giáo? Hàng triệu người chưa được tiếp cận đang chết dần. Để minh họa rõ hơn về số người chưa được nghe tin lành lần đầu tiên và đang hấp hối mà không có Đấng Christ, tôi xin bạn làm một việc: lấy hai ngón trỏ của bàn tay phải, đặt chúng lên cổ tay trái và di chuyển chúng xung quanh cho đến khi bạn tìm thấy mạch của mình. Giữ nó ở đó một lúc và cảm nhận nhịp tim của bạn. Bạn có nhận ra rằng hầu như mỗi khi trái tim bạn đập đều có người chết mà chưa bao giờ được nghe nói về tình yêu và ân sủng của Chúa Jesus Christ không? Hãy suy ngẫm về sự thật đó, hãy để nó nắng động trong tiềm thức của bạn. Mỗi ngày, theo những gì chúng ta có thể biết, có khoảng 43.000 người chết mà chưa một lần được nghe một bài trình bày dễ hiểu về Tin Lành. Những câu hỏi cần được đặt ra ở đây là: tôi có thực sự quan tâm không? Sự thật này có đủ khiến tôi cảm động để làm điều gì đó không? Những câu hỏi tiếp theo nên là: nếu tôi thực sự cảm động trước sự thật này, tôi sẽ làm gì với nó? Và làm thế nào cá nhân tôi có thể tham gia vào việc giúp tiếp cận những người chưa được nghe? Hoàn tất đại mạng lệnh. Các hội thánh mong muốn tạo ra sự khác biệt thực sự trên thế giới đang tự hỏi mình những câu hỏi này và đang phản ứng bằng hành động dứt khoát. Một sự nhấn mạnh mới vào việc hoàn tất đại mạng lệnh dường như đang nảy sinh, nhưng nó đang diễn ra phần lớn ở phần đa thế giới không thuộc phương Tây. Chính tại đây, hội thánh đang say ngủ của Chúa Jesus Christ dường như đang thức tỉnh với khải tượng mới và niềm đam mê để hoàn thành nhiệm vụ. Như đã nêu trước đó, mặc dù chúng ta không thể biết chắc chắn chính xác khi nào đại mạng lệnh sẽ được hoàn thành, nhưng chúng ta có thể tập trung vào việc tạo ra phong trào mở mang hội thánh giữa mỗi dân tộc chưa được tiếp cận trên thế giới. Đó là những gì đang xảy ra ở phần đa thế giới, và phước hạnh thay, đây chủ yếu là những người sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hội thánh phương Tây rất cần phải thức tỉnh trước nhu cầu và hoàn thành vai trò quan trọng của mình trong việc giúp hoàn tất đại mạng lệnh. Nhưng công việc chính trên thực địa sẽ được thực hiện bởi các dân tộc của thế giới 2/3. Hơn 100 năm qua, Cơ Đốc giáo trên toàn thế giới đã thực hiện một sự thay đổi rõ ràng và đáng chú ý về trọng tâm địa lý của mình. Vào đầu thế kỷ 20, khoảng 80% số người theo Chúa Giêsu sống ở phương Tây. Vào cuối thế kỷ, tỷ lệ này đã giảm xuống còn khoảng 45%. Ngược lại với quan điểm phổ biến, thân thể Đấng Christ đang trải qua thời kỳ bùng nổ trên toàn thế giới trong thế kỷ 21. Nhưng phần lớn sự tăng trưởng không diễn ra ở phương Tây. Một số người đọc điều này sẽ ngạc nhiên khi biết rằng trong những năm đầu của thế kỷ 21, phần lớn những người theo Chúa hiện đang sống ở thế giới 2/3, họ không phải là người da trắng, châu Âu hay Âu Mỹ, và tỷ lệ này đang tăng lên hàng ngày. Chẳng hạn, ở lục địa châu Phi, số tín đồ của Chúa Giêsu đã tăng từ 10 triệu lên con số đáng kinh ngạc là 360 triệu trong thế kỷ 20. Số lượng người tin Chúa tiếp tục tăng trên khắp phần đa thế giới, trong khi tiếp tục giảm ở Hoa Kỳ và châu Âu. Rõ ràng là cả trọng tâm của Hội Thánh Chúa Giêsu Christ lẫn vai trò lãnh đạo của các cơ quan truyền giáo trên thế giới đang nhanh chóng chuyển sang các quốc gia thuộc phần đa thế giới. Một số người sẽ cho rằng sự thay đổi đã diễn ra và những người theo Đấng Christ ở các quốc gia đang phát triển đang dẫn đầu. Gần như chắc chắn rằng những hội thánh này sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc hoàn tất đại mạng lệnh. Các hội thánh và các nhà truyền giáo ở phương Tây vẫn đóng một vai trò quan trọng, nhưng công việc chính sẽ được thực hiện bởi những người theo Chúa Giêsu ở các thế giới Hồi giáo, Ấn Độ giáo và Phật giáo. Các hội thánh đại mạng lệnh trên khắp thế giới hiểu những điều này và hiện đang kết ước thực hiện mạng lệnh từ Chúa Giêsu được hoàn thành trong thế hệ này. Họ đang bắt đầu đương đầu với thử thách bằng cách hướng nhiều nguồn lực truyền giáo hơn, thời gian, sức lực, suy nghĩ, tiền bạc và nhân sự tới 2 tỷ người chưa được nghe, và họ đặc biệt nhắm tới những dân tộc chưa được tiếp cận còn lại trên thế giới. Xin hãy nhớ rằng đây là cách duy nhất chúng ta có thể hoàn tất đại mạng lệnh, bằng cách cố tình nhắm mục tiêu vào từng nhóm dân tộc chưa được tiếp cận trên thế giới. Như chúng ta đã nói, việc nhắm mục tiêu này được thực hiện bởi các hội thánh địa phương, các hệ phái, các tổ chức mở mang hội thánh và các hiệp hội mục vụ trên khắp thế giới. Chính sự đáp ứng này đã mang lại cho tôi sự khích lệ to lớn và giúp chúng ta tin rằng nhiệm vụ thực sự có thể được hoàn thành ở thế hệ này. Điều đó đưa chúng ta đến điểm kết ước tiếp theo. Hy vọng rằng bạn đã thực hiện được những gì chúng tôi yêu cầu về việc đưa ra những kết ước quan trọng với Chúa khi bạn đọc cuốn sách này theo cách của mình. Xin một lần nữa, hãy dành vài phút dừng lại để cầu nguyện. Tôi muốn khuyến khích bạn hãy kết ước thực hiện phần của mình trong việc giúp hoàn tất đại mạng lệnh trong thế hệ này. Hãy cầu xin Đức Thánh Linh ban cho bạn một gánh nặng sâu sắc đối với những nhóm dân tộc ở đất nước bạn chưa được nghe về Đấng Christ. Hãy kết ước thực hiện phần của mình để giúp tiếp cận một hoặc hai người trong số họ bằng Tin Lành của Chúa Jesus Christ. Cảm ơn bạn đã làm điều đó. Ứng dụng thực tế cho chương 10. 1. Xin hãy dừng lại và suy nghĩ về sự thật là 28% dân số thế giới vẫn chưa được nghe một sự trình bày dễ hiểu về Tin Lành. Suy nghĩ đó tác động đến bạn như thế nào? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn và gia đình bạn nằm trong số những người chưa được nghe Tin Lành? Hãy suy nghĩ về cuộc sống sẽ khác biệt như thế nào đối với bạn. 2. Bạn và hội thánh của bạn đã quan tâm đến mức nào trong việc mở mang hội thánh cho 7.000 dân tộc chưa được tiếp cận tin lành còn lại trên thế giới. Có bất kỳ UPC nào trong số này sống gần bạn không? Bạn đã nhắm đến bất kỳ ai trong số họ để cầu nguyện và xây dựng hội thánh chưa? Nếu chưa, hãy bắt đầu ngay bây giờ để lên kế hoạch thực hiện điều đó. Nếu có, bạn cần nhắm mục tiêu vào nhóm bổ sung nào? 3. Nếu là một mục sư hoặc nhà truyền giáo độc lập, bạn có thể làm gì để tiếp cận các thị trấn và làng mạc chưa được tiếp cận trong khu vực của bạn hoặc khu vực lân cận? Nếu bạn là thành viên của một tổ chức hoặc một nhóm hội thánh, hãy thảo luận về vấn đề này với lãnh đạo của bạn. Hãy cân nhắc việc gợi ý các lãnh đạo của bạn đọc cuốn sách này. 4. Nếu bạn chưa thực hiện bài tập đặt hai ngón trỏ của bàn tay phải lên cổ tay trái và cảm nhận nhịp tim của mình, hãy thực hiện ngay bây giờ. Khi bắt mạch, hãy cầu nguyện cho 43.000 người chết hàng ngày mà chưa được nghe về tình yêu của Chúa Jesus.